Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2025. Thứ Sáu trong tuần thứ 17 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Alfonso Maria Ligouri. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13. Từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy, bởi đâu ông ta được như thế?" Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ đúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Quý vị và các bạn thân mến, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2093 nhắc chúng ta rằng, đức tin nơi tình yêu của Thiên Chúa bao hàm nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu đó bằng một tình yêu chân thành. Điều răn thứ nhất kêu mời ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và mời gọi chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi Người và không đặt gì trên Người. Lòng mến Chúa là sự đáp trả của con người đối với sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Lòng mến ấy hệ tại ở việc đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, từ bỏ mọi sự nếu cần để thuộc trọn về Người. Tức là, đời sống đức tin không phải là những thói quen tập khuôn cho đủ bổn phận, mà là một mối tương quan sống động với một Thiên Chúa đang hiện diện, đang yêu thương, đang bước đi với chúng ta. Nhưng trong thực tế, rất nhiều Kitô hữu, kể cả chúng ta, rơi vào tình trạng như dân làng Nazareth trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu trở về quê hương của mình, Ngài giảng dạy và làm nhiều phép lạ, nhưng thay vì tin, người ta lại nghi ngờ. Họ nói, ông ấy chẳng phải con bác thợ sao? Mẹ là bà Maria, anh em, chị em đều là người làng ta cả, bởi đâu ông ta được như thế? Họ biết rất rõ về Chúa Giêsu, nhưng chính vì biết quá rõ, họ không còn mở lòng để tin. Họ quá quen thuộc nên không còn thấy điều kỳ diệu. Và kết quả là, người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. Quý vị thân mến, đây là một hình ảnh rất thật cho đời sống đức tin hôm nay. Nhiều người trong chúng ta cũng quá quen với Chúa. Chúng ta đã đi lễ từ nhỏ, đọc kinh mỗi ngày, giữ những giờ đạo đức như một thói quen. Nhưng rất có thể, tất cả chỉ còn là bổn phận. Và khi không còn cảm thấy gì mới mẻ, chúng ta thấy nhàm chán. Đi lễ thì cho xong, đọc kinh thì đọc như trả bài, cầu nguyện thì lặp đi lặp lại cho đủ phần việc. Và rồi ta than thở, sao chẳng có gì mới, sao Chúa không trả lời, sao tôi cầu nguyện mà vẫn vậy. cái nguy hiểm không nằm ở nghi thức, mà nằm ở trái tim đã nguội lạnh. Một số người còn đi xa hơn, họ chạy theo cái mới, cái lạ, những thứ rúng động, phép lạ, lời tiên tri ở đâu đó, chỉ vì chán cái bình thường, cái đều đặn của đức tin truyền thống. Họ quên mất rằng Thiên Chúa đang ở trong cái rất đỗi bình thường. Bụt nhà không thiêng là một cách nói quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, nhưng lại phản ánh đúng tâm trạng của dân làng Nazareth xưa và nhiều Kitô hữu hôm nay. Chúng ta thích tìm kiếm Chúa ở những nơi khác, trong những cảm xúc mạnh, những biến cố lớn, nhưng không còn nhận ra Ngài trong những gì gần gũi, giản dị mỗi ngày, một thánh lễ thường nhật, một giờ trầu lặng lẽ, một giờ kinh gia đình, một lần hy sinh âm thầm. Chúa hôm nay đang hỏi chúng ta, còn có nhận ra ta không? Hay còn đã quá quen với ta đến mức không còn lắng nghe nữa? Đôi khi, Thiên Chúa ẩn mình trong sự đều đặn để xem ta có yêu mến thật hay chỉ tìm kiếm cảm xúc. Và đôi khi, vì chúng ta không còn tin thật, nên Chúa không làm phép lạ được. Không phải vì Ngài không thể, mà vì lòng ta đã khép lại. Quý vị thân mến, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta làm mới lại trái tim. Đừng để đức tin trở thành một bản nhạc cũ, một thói quen vô hồn. Hãy bắt đầu lại, yêu mến trong điều nhỏ nhất, lắng nghe lời Chúa như lần đầu, đi lễ với lòng ao ước thật sự gặp Ngài. Và nhất là, đừng coi thường bụt nhà, đừng coi nhẹ những điều đơn sơ, những người bình thường quanh ta, vì chính họ và trong đó Chúa đang hiện diện. Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa không chỉ bằng lời kinh hay việc đạo đức, mà bằng cả tấm lòng đơn sơ, luôn khao khát Chúa mỗi ngày như lần đầu con được gặp Ngài. Amen.
Chúng ta chạy theo giấc mơ xa, tìm Ngài trong những ánh hào quang lạ, mà quên đi một buổi sáng tinh khôi, tiếng chim reo, ngọn gió gọi trời. Ngài đâu xa, đâu trên cao vời, chỉ cần ta trái tim mở lời. Chúa trong ánh mắt mẹ cha, Chúa trong tiếng cười trẻ thơ hòa ca.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm 120.000 bạn trẻ quốc tế. Tối thứ Ba, ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khiến các bạn trẻ quốc tế vui mừng khi Ngài bất ngờ xuất hiện vào cuối thánh lễ để chào thăm 120.000 bạn trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô và Đại lộ Hòa Giải. Đức Tổng giám mục Trino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, trưởng ban tổ chức năm Thánh 2025, đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với hơn 50 hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Tổng giám mục đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo chào thăm các bạn trẻ bằng tiếng Ý, Pháp, Anh và Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và nói rằng cảm ơn các bạn đã nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng đến tham dự ngày năm thánh này, được dành cho các bạn và cho niềm hy vọng mà chúng ta mang trong mình. Các bạn đến từ các nơi trên thế giới, một số đến từ những vùng chiến tranh như từ Ukraine đến Palestine, ước gì vòng tay huynh đệ liên kết tất cả chúng ta, nối kết chúng ta thành một thân mình duy nhất. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại quảng trường để chào thăm các bạn trẻ. Ngài nói với các bạn trẻ bằng tiếng Ý, Anh và Tây Ban Nha, và gọi họ là muối đất và ánh sáng thế gian. Thế giới đang cần sứ điệp hy vọng, và các bạn là dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ là dấu chỉ hòa giải trong một thế giới bị xô xé vì những cuộc xung đột. Tất cả chúng ta muốn nói rằng, chúng tôi muốn hòa bình trên thế giới.
In Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về một số vấn đề thời sự quốc tế. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nhận định rằng nhìn nhận quốc gia Palestine là một giải pháp cho cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là tại Gaza hiện nay, và ngày tái lên án dùng nạn đói như một vũ khí. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí bên lề ngày năm thánh dành cho những người có ảnh hưởng trên dư luận quần chúng. Đức Hồng Y nhắc lại lập trường từ lâu của Tòa Thánh về tầm quan trọng của việc nhìn nhận hai quốc gia Israel và Palestine sống cạnh nhau độc lập nhưng trong sự cộng tác và an ninh. Tư tưởng này cũng giúp một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cụ thể, trong những ngày này, dư luận tranh luận về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trong khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tháng 9 sắp tới, nước Pháp sẽ nhìn nhận quốc gia Palestine. Đáp lại câu hỏi của giới báo chí về vấn đề này, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, từ lâu Tòa Thánh đã nhìn nhận quốc gia Palestine. Ngài bác bỏ lập trường cho rằng, vẫn còn quá sớm, chưa thể nhìn nhận Palestine, và nói rằng, tại sao lại quá sớm? Theo chúng tôi, giải pháp tiến qua sự đối thoại trực tiếp giữa hai bên để thành lập hai thực thể quốc gia tự trị. Rồi Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhận xét, giải pháp hai quốc gia ngày càng khó khăn cũng vì tình trạng đã và đang gây ra tại miền Tây dọc Đạn vì các khu định cư của người Israel tại lãnh thổ đó. Tình trạng này chắc chắn không tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực hiện quốc gia Palestine về phương diện thực hành. Từ đó, Đức Hồng Y cầu mong rằng các cuộc gặp gỡ ở New York hiện nay và tương lai nhân dịp hội nghị quốc tế cấp cao để giải quyết ôn hòa vấn đề Palestine và thực thi giải pháp hai quốc gia có thể mang lại vài thành quả. Cũng nên nhớ rằng cách đây 25 năm, Tòa Thánh đã ký hiệp định căn bản đầu tiên với Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO. Rồi cách đây 10 năm, Tòa Thánh đã ký nhận tổng quát với quốc gia Palestine, hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2016. Trả lời về câu hỏi về vụ quân đội Israel tấn công giáo xứ Thánh Gia ở Gaza vào ngày 17 tháng 7 vừa qua và cuộc điều tra sau đó của quân đội, theo đó, việc pháo kích vào nhà thờ giáo xứ này làm cho 3 người chết và 10 người bị thương không phải là cố ý và cũng chẳng phải do sai lầm của con người, nhưng đúng hơn là vì đạn pháo không hoạt động tốt hoặc bộ phận nào đó trong trọng pháo khiến cho đạn bay ra. Đức Hồng Y Parolin nói, là ngài không có các yếu tố khác để thực hiện một cuộc thẩm định khác. Đức Hồng Y khẳng định, chúng tôi không thể tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Chúng tôi coi là tốt những kết quả do quân đội và chính phủ Israel cống hiến, và chúng tôi nhấn mạnh để họ chú ý, vì người ta có cảm tưởng bao nhiêu lần những sai lầm đó đã lặp lại. Cần đặc biệt chú ý để tránh cho các nơi thờ phượng và các tổ chức nhân đạo có thể tiếp tục bị bạo lực, bị tấn công. Israel có nhiệm vụ tìm ra cách thức làm sao để những sai lầm ấy đừng tái diễn nữa. Tôi tin rằng nếu muốn, người ta có thể tìm ra cách thức thực hiện. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng trầm trọng ở Gaza và sự cần thiết của các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Đức Hồng Y nói, tôi hy vọng có các hoạt động này vì tình trạng không thể chịu nổi. Và quả thực, như nhiều tổ chức quốc tế đã tố giác, tại Gaza đang có một võ khí mới, đó là bỏ cho chết đói, võ khí thiếu lương thực. Về việc làm trung gian giữa Nga và Ukraine, cũng như một cuộc hòa đàm giữa hai bên, Đức Hồng Y Parolin tuyên bố là người ta không thể cáo buộc Vatican là không trung lập. Đức Hồng Y nói, chúng tôi luôn tìm cách gần gũi cả hai bên và nhất là giúp tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột, tuy vẫn nói rõ ràng thực trạng sự việc. Về cuộc gặp gỡ hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 vừa qua, giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giáo mục Anthony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng vụ Chính thống Nga, Đức Hồng Y Parolin gọi đó là cuộc gặp gỡ tích cực, vì điều quan trọng là nói chuyện với nhau, duy trì những cuộc tiếp xúc, và vì thế, tất cả những điều này có thể giúp mở lại những mối quan hệ xây dựng hơn với Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow. Sau cùng, về vụ Congo bị bạo lực tàn phá, Đức Hồng Y Parolin gọi đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Vụ tấn công nhà thờ Công giáo tại Ituri, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, đêm thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 vừa qua, do các lực lượng thánh chiến Hồi giáo thực hiện. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nhận định, tại vùng đó đã có bao nhiêu xung đột về bộ tộc, văn hóa, xã hội chính trị, nay lại có thêm khía cạnh tôn giáo, khiến cho các vấn đề càng gia tăng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao hội nghị Helsinki. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đề cao hội nghị Helsinki. Đức Thánh Cha nói, ngày 1 tháng 8 này là kỷ niệm 50 năm ký kết văn kiện chung kết ở Helsinki, Phần Lan, được linh hoạt giữa ước muốn bảo đảm an ninh trong bối cảnh chiến tranh lạnh. 35 nước đã khai mạc một mùa chính trị địa lý mới, tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau giữa Đông và Tây Phương. Sự kiện đó cũng đã đánh dấu một sự tái quan tâm đến các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, được coi như một trong những nền tảng của việc kiến tạo sự cộng tác bây giờ, từ Vancouver, Canada, đến Vladivostok của Nga. Sự tham gia tích cực của Tòa Thánh vào hội nghị Helsinki do Đức Hồng Y Agostino Casaroli đại diện đã góp phần giúp đỡ sự dấn thân chính trị và luân lý cho hòa bình. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần bảo tồn tinh thần Helsinki, kiên trì trong đối thoại, củng cố sự cộng tác, biến ngoại giao thành con đường ưu tiên để phòng ngừa và giải quyết các xung đột.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về vụ thảm sát Kitô hữu tại Congo. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái bày tỏ đau buồn về vụ hơn 40 người trẻ bị sát hại tại miền đông Congo Dân Chủ. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói, tôi tái bày tỏ đau buồn sâu đậm vì cuộc tấn công khủng bố tàn bạo xảy ra trong đêm 26 và 27 tháng 7 vừa qua tại Komanda, thuộc miền đông Cộng hòa Dân Chủ Congo, trong đó hơn 40 tín hữu Kitô bị giết tại nhà thờ, trong một buổi canh thức cầu nguyện ở nơi nhà riêng của họ. Trong khi tôi phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa, tôi cầu nguyện cho những người bị thương và các Kitô hữu trên thế giới đang tiếp tục chịu đau khổ vì bạo lực và bất hạnh, đồng thời kêu gọi những người có trách nhiệm trên bệnh viện địa phương và quốc tế hãy cộng tác để phòng ngừa những thảm trạng tương tự như thế.
Tin Congo, Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp sau vụ các tín hữu Công giáo Congo bị thảm sát. Quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp dân chúng sau vụ 43 tín hữu Công giáo trẻ bị phiến quân Hồi giáo thảm sát trong một thánh đường ở thị trấn Komanda, thuộc tỉnh Ituri, thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, tối Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua. Nhiều người trong số họ bị thiêu sinh hoặc bị đâm chết. Lực lượng MONUSCO đã giúp an táng các nạn nhân trong một ngôi mộ tập thể và săn sóc những người bị thương, đồng thời gia tăng các biện pháp an ninh ở địa phương, mục đích để ngăn ngừa các cuộc tấn công mới và ổn định tình hình. Bà Viviane Van de Pere, quyền trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng tấn công các thường dân vô phương thế tự vệ tại các nơi thờ phượng không những là điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý, nhưng còn là một sự vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Bà kêu gọi chính quyền Congo Dân Chủ mau lẹ điều tra tường tận về vụ này. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cũng lên án cuộc thảm sát và nói rằng không bao giờ được biến các trẻ em thành mục tiêu. Đồng thời cơ quan này cũng cảnh giác về sự gia tăng bạo lực giữa các nhóm võ trang tại tỉnh Ituri, khiến cho tình trạng nhân đạo ở tỉnh này càng trở nên trầm trọng. Việc lui tới để giúp đỡ các nhóm dân bị tổn thương nhất ngày càng trở nên khó khăn, trong đó các trẻ em bị thiệt hại hơn cả. UNICEF cũng kêu gọi tái lập hòa bình ở miền đông Congo. Chính phủ Congo Dân Chủ cũng nói về cuộc tàn sát kinh khủng và các giới chức quân sự nước này cho rằng những vụ này có thể là cuộc tấn công trả thù của các nhóm phiến quân gắn bó với nhà nước Hồi giáo IS sau các cuộc hành quân của quân chính quy chống lại lực lượng dân quân ADF thuộc phe này. Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 7 vừa rồi, chính phủ trung ương ở Kinshasa thông báo sẽ gia tăng các biện pháp bảo vệ các tổ chức tôn giáo ở miền đông Congo. Các đơn vị được tăng cường để mở các cuộc điều tra và trinh thám để phòng ngừa các cuộc tấn công. Trong khi đó, lực lượng phiến quân M23 mạnh mẽ phê bình việc xử lý của nhà nước Congo đối với cuộc khủng hoảng này, và nói rằng chính phủ tỏ ra bất lực trong việc bảo vệ dân chúng. Người ta được biết thêm một số chi tiết về vụ thảm sát. Theo cha Diadone Liringa, cha phó giáo xứ chân phước Anu Avic ở Komanda, cuộc tấn công xảy ra lúc 1 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 7. Các nạn nhân lúc đó vừa tham dự buổi canh thức kỷ niệm 25 năm thành lập phong trào thiếu nhi thánh thể và đi ngủ. Nhóm sát nhân đã đột nhập vào một trong những nhà của giáo xứ, cách nhà thờ khoảng 500 mét, và cố tình sát hại những người đang ngủ. Cha Liringa cũng cho biết, việc liên lạc với các lực lượng an ninh bị mau lẹ ngăn chặn vì hệ thống điện thoại di động bị phá hoại. Mãi sáng sớm Chủ nhật, quân đội mới đến nơi xảy ra thảm sát. Có 24 nạn nhân được chôn trong ngôi mộ tập thể ở khuôn viên giáo xứ. Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 7, 8 thi hài khác được thân nhân đón nhận. Có nhiều trẻ em bị mất tích và một số khác có lẽ bị phiến quân bắt cóc. Cha Liringa gọi các nạn nhân là những vị tử đạo. Cha nói, các em bị giết vì các em hiền lành, vì muốn theo Chúa. Phong trào thiếu nhi thánh thể không phải là phong trào chính trị, nhưng là phong trào tôn giáo và mục vụ. Vì thế người ta không rõ tại sao các em bị thảm sát. Theo thông cáo của quân đội, công bố ngày 28 tháng 7 vừa qua, có những dấu hiệu đáng tin, theo đó có những người dân địa phương đã ủng hộ những kẻ Hồi giáo tấn công và tàn sát các trẻ em như thế. Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia buồn về vụ thảm sát và mô tả tội ác này là một sự mất mát đau thương cho giáo hội tại Phi Châu.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thank you.
ta hãy cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì những lời nói của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 35.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô sau khoảng một tháng tạm ngưng tiếp kiến chung. Đa số những người tham dự là những người trẻ. Họ về Roma để tham dự ngày Năm Thánh dành cho giới trẻ trong tuần này tiến hành tại Roma. Ngồi gần lễ đài với Đức Thánh Cha, có khoảng hơn 20 giám mục, nhiều vị đã hướng dẫn phái đoàn các bạn trẻ thuộc quốc gia liên hệ về Roma tham dự Năm Thánh, trong đó có Đức Hồng Iris, người Ba Lan. Như thường lệ, trước khi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đứng trên xe mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Trong bầu không khí nhộn nhịp và vui tươi, đông đảo các bạn trẻ đã cầm và phất cờ quốc gia của họ. Buổi tiếp kiến được mở đầu với phần công bố lời Chúa qua một đoạn tin mừng theo Thánh Marco, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người câm điếc. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Chương 2 về đời sống của Chúa Giêsu, các dụ ngôn. Đây là bài thứ 12 và có đề là Người câm điếc, và đầy kinh ngạc, họ nói, Người đã làm tốt mọi sự, cho người điếc được nghe và người câm nói được. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, con questa catechesi terminiamo il nostro itinerario sulla vita pubblica di Gesù, fatta di incontri, di parabole e di guarigioni.
Anh chị em thân mến, với bài huấn giáo này, chúng ta kết thúc hành trình về đời sống công khai của Chúa Giêsu với những cuộc gặp gỡ, các dụ ngôn và những cuộc chữa lành. Cả thời kỳ chúng ta đang sống cũng cần những cuộc chữa lành. Thế giới chúng ta đang trải qua một bầu không khí bạo lực và oán ghét, làm băng hoại phẩm giá con người. Chúng ta đang sống trong một xã hội đang trở nên bệnh hoạn vì một chứng cuồng ăn nối với các mạng xã hội. Chúng ta được nối với rất nhiều mạng, bị oanh tạc bằng những hình ảnh, nhiều khi đó là những hình ảnh giả tạo hoặc bị bóp méo xuyên tạc. Chúng ta bị đảo lộn vì nhiều sứ điệp làm nổi lên nơi chúng ta những cơn bão cảm xúc trái ngược nhau. Trong bối cảnh này, có thể nảy sinh trong chúng ta ước muốn tắt đi mọi sự. Chúng ta có thể đi tới độ không muốn nghe gì nữa. Cả những lời nói của chúng ta cũng có thể bị hiểu lầm, và chúng ta bị cám dỗ khép kín mình trong thinh lặng, trong một trạng thái không thể đả thông. Dù rất gần, chúng ta không còn nói được với nhau những điều đơn sơ và sâu xa nhất. Suy niệm về đoạn tin mừng, Đức Thánh Cha nói, về vấn đề này, hôm nay tôi muốn dừng lại nơi một đoạn tin mừng theo Thánh Marco, kể lại cho chúng ta một người không nói và không nghe. Đúng như những điều có thể xảy ra cho chúng ta ngày nay, người ấy có lẽ đã quyết định không nói nữa vì không cảm thấy được hiểu và dập tắt mọi tiếng nói vì đã thất vọng. Vì bị thương tổn do những gì đã nghe. Thực vậy, không phải ông ta đến cùng Chúa Giêsu để được chữa lành, nhưng được người khác đưa tới gặp Chúa. Ta có thể nghĩ rằng những người ấy lo lắng về tình trạng cô lập của đương sự. Nhưng cộng đoàn Kitô cũng đã thấy nơi những người này hình ảnh của giáo hội, đồng hành với mọi người đến cùng Chúa Giêsu để được nghe lời của Ngài. Giai thoại này xảy ra trong một lãnh thổ dân ngoại, vì thế chúng ta ở trong một môi trường, trong đó những tiếng nói khác có xu hướng áp mất tiếng nói của Thiên Chúa. Thái độ của Chúa Giêsu thoạt đầu có vẻ lạ vì Ngài đưa người ấy ra một nơi riêng. Dường như làm như vậy Chúa nhấn mạnh sự cô lập của người ấy. Nhưng nhìn kỹ giúp chúng ta hiểu điều gì ở đằng sau sự thinh lặng và khép kín của người ấy. Như thể Ngài nhận thấy nhu cầu của ông ta muốn có sự thân mật và gần gũi. Trước hết, Chúa Giêsu cống hiến cho người ấy một sự gần gũi thinh lặng qua những cử chỉ nói về một cuộc gặp gỡ sâu xa. Ngài chạm đến đôi tai và lưỡi người ấy. Chúa Giêsu không dùng nhiều lời, Ngài chỉ nói điều duy nhất Ngài cần trong lúc ấy. Hãy mở ra. Thánh Marco kể lại từ này bằng tiếng Aramaico, Ephata, như thể để cho chúng ta nghe như trực tiếp âm thanh và hơi thở. Lời này đơn sơ và rất đẹp. Chứa đựng lời mời gọi mà Chúa Giêsu nói với người đã ngừng nghe và nói. Như thể Chúa Giêsu nói với ông, hãy cởi mở đối với thế giới này đang làm cho anh kinh hãi, hãy cởi mở đối với những tương quan đã làm cho anh thất vọng. Hãy cởi mở đối với cuộc sống mà anh đã tự khước đương đầu. Thực vậy, khép kín mình không bao giờ là một giải pháp. Sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu, người ấy không những nói được, nhưng còn nói rõ ràng. Động từ được tác giả Tin Mừng dùng dường như muốn nói với chúng ta một cái gì hơn nữa về những lý do khiến anh ta im lặng. Có lẽ người ấy đã ngưng nói vì dường như ông thấy mình nói sự việc một cách sai lầm. Có lẽ không cảm thấy mình thích hợp. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm bị hiểu lầm và không cảm thấy được hiểu. Tất cả chúng ta cần cầu xin Chúa chữa lành cách thức chúng ta đã thông, không những để hữu hiệu hơn, nhưng cũng để tránh làm hại cho người khác vì những lời nói của chúng ta. Nói một cách đúng đắn chính là khởi cầu của một con đường, chứ không phải là điểm tới. Thực vậy, Chúa Giê-xu cấm người ấy kể lại những gì đã xảy ra cho ông. Để thực sự biết Chúa Giê-xu cần thực hiện một hành trình, cần ở với Chúa, kể cả qua cuộc khổ nạn của Ngài. Khi chúng ta thấy Ngài bị hạ nhục và đau khổ, khi chúng ta cảm nghiệm quyền năng cứu độ của thập giá Chúa, khi ấy chúng ta có thể nói là biết Ngài thực sự. Để trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu, không có con đường tắt. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa để có thể học đã thông một cách lương thiện và khôn ngoan thận trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị thương tổn vì những lời nói của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội để không bao giờ thiếu bổn phận mang Chúa Giê-xu cho tha nhân, để họ có thể nghe lời Chúa, được chữa lành và trở nên người loan báo cho tha nhân lời loan báo cứu độ. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha được các độc viên tóm tắt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Hoa và Ả Rập, cùng với lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đặc biệt cầu chúc các bạn trẻ tham dự ngày năm thánh và cầu mong họ có thể thông truyền cho thế giới một sứ điệp hy vọng, hòa bình và yêu thương.
Dear brothers and sisters, I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from England, Scotland, Ireland, Sweden, South Africa, New Zealand, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, South Korea, the United Arab Emirates, Canada, the United States of America. A tutti la mia benedizione.
Buổi tiếp kiến chung được kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư ngày 30 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cùng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cùng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Một kiếp người, có người.
che causa.
Cùng một chiếc người, cô người xa lầy tội lỗi.
Cùng một chiếc người, cô người ngày trinh bình an.
Cùng một chiếc người, cô người hạnh phúc vui tươi.
Cùng một chiếc người, cô người buồn chán than vãn.
Xin cho con sống trọn kiếp người, đưa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối.
Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục cùng anh nghe.
Lời cầu xin cho được đức khôn ngoan. Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con. Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ ngài. Số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi. Việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi. Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của ngài, thì cũng kể bằng không không vậy. Đức khôn ngoan ở kể bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con. Đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe là lời cầu nguyện của vua Salomon. Xin cho được đức khôn ngoan của Chúa. Đây là một lời tuyên tín. Thiên Chúa là nguồn cội khôn ngoan. Những lời thánh ca này mời gọi chúng ta nhìn nhận tầm quan trọng của đức khôn ngoan trong cuộc đời và dâng lên lời cầu xin chân thành để được đức khôn ngoan soi dẫn. Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người. Đức khôn ngoan có một vai trò nổi bật trong công trình sáng tạo. Lời của Chúa tác thành vạn vật, nhưng chính sự khôn ngoan của Chúa lại đặc biệt được dùng để cấu tạo con người. Điều này cho thấy sự sống của con người được định hình bởi đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Chúa tạo thành vũ trụ. Sự hiện diện của đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo không chỉ đảm bảo sự trật tự hài hòa của vũ trụ, mà còn là nguồn gốc của mọi chân lý, vẻ đẹp và ý nghĩa. Trong Kitô giáo, hình ảnh đức khôn ngoan thường được liên kết với ngôi lời của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, đấng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Tuy nhiên, sự cai quản này phải dựa trên nền tảng thánh thiện công chính và tâm hồn ngay thẳng để phân biệt phải trái. Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài, thì cũng kể bằng không không vậy. Thân phần con người yếu đuối và giới hạn, mọi tài năng, kiến thức và thành tựu của con người đều trở nên vô nghĩa nếu không có đức khôn ngoan soi sáng và hướng dẫn. Đức khôn ngoan là thước đo giá trị tối hậu cho mọi sự. Xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con. Quả thật, chiếm được đức khôn ngoan là có được một mối tương quan gần gũi với Thiên Chúa, một sự kết hiệp thiêng liêng trọn hảo. Tự có trời Thánh Thiên Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới. Xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con. Đức khôn ngoan không chỉ là nguồn tri thức mà còn là nguồn sức mạnh và sự bảo vệ thiêng liêng, che chở con người khỏi những sai lầm và nguy hiểm. Lời cầu nguyện trong sách Khôn Ngoan nhắc nhở chúng ta về nguồn cội của đức khôn ngoan, vai trò không thể thiếu của đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo và trong việc thực hiện sứ mệnh của con người. Hãy để những lời cầu xin này trở thành lời cầu nguyện của chính chúng ta mỗi ngày, để chúng ta được sống theo ý Chúa, được phục vụ Ngài một cách khôn ngoan và công chính, và cuối cùng được thuộc về Ngài mãi mãi. Lạy Chúa, con nhận biết sự yếu đuối và giới hạn của con. Con không thể làm chủ vạn vật hay phân biệt phải trái nếu thiếu ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, con biết rằng mọi tài năng hay sự hiểu biết của con người đều chẳng là gì nếu không có đức khôn ngoan của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con trong mọi việc con làm và gìn giữ con. Amen.
Chúa đã xuống trần mang phận con người yêu đuối. Chúa đã xuống trần với người nghèo con lầm than. Chúa đã xuống trần cứu đời Ngài đã hy sinh cho tiểu con người cuộc đời hạnh phúc vui tươi. Chúa chọn kiếp người, kiếp người trong lòng thế giới. Chúa làm con người chính Ngài ngự giữa lòng ta. Kiếp người của Ngài giao truyền lời Chúa tin yêu trọn cả cuộc đời chính Ngài Ngài đã trao ban. Xin cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.